tháng 5. 49. Hy sinh. Thứ hai, ngày mồng 9. Hôm qua tôi đang mãi chép bài thì em Sylvia rón rén vào, nói với tôi rằng: "Anh ơi, anh lại phòng mẹ với em đi. Sáng nay em nghe thấy cha nói chuyện với mẹ, hình như có một chuyện gì quan trọng và không hay cho cha đó. Cha ra vẻ thất vọng, rồi mẹ đem lời an ủi. Như vậy chắc là nhà chúng ta đến lúc xuống rồi. Anh à, cha mẹ chúng ta chắc là hết tiền á. Bổn phận hai anh em mình là phải hy sinh để giúp đỡ cha mẹ phải không anh? Nếu anh vui lòng, em sẽ thưa với mẹ. Vậy anh có đồng ý với em không?" Tôi bằng lòng. Sylvia dắt tôi vào phòng mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi đang ngồi khâu, vẽ tư lự. Chúng tôi chạy vào ngồi cạnh mẹ tôi. Em tôi nói luôn: "Mẹ ơi, chúng con có chuyện muốn thưa với mẹ." Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên, ngẩn nhìn chúng tôi. Em tôi nói: "Thưa mẹ, có phải cha con đang lâm vào cảnh thất bại không?" Mẹ tôi đỏ mặt nói: "Con nói cái gì vậy? Không phải đâu. Ai nói với con như vậy? Tại sao con biết?"
"Không có ai nói với con hết, nhưng con biết rồi. Mẹ ơi, về phần tụi con muốn hy sinh đôi chút. Bữa trước mẹ hứa cuối tháng sẽ mua cho con cái quạt và cho anh Enrico hộp thuốc vẽ. Bây giờ tụi con không thích nữa đâu. Tụi con không muốn cha mẹ phải tiêu nhiều tiền đâu mẹ à." "Mẹ, anh Enrico và con đã quyết định rồi. Cha chúng con còn chưa kiếm ra tiền thì tụi con còn phải tằn tiện chứ. Tụi con xin nhịn ăn sáng và ăn tráng miệng. Như vậy sẽ đỡ được một ít tiền chợ. Và nếu còn phải dè sẻn các thứ khác nữa như quần áo, giày dép, tụi con cũng vui lòng. Những đồ chơi của tụi con đem bán đi cũng được ít tiền đó mẹ. Rồi con sẽ làm người giúp việc cho mẹ, con sẽ may vá giúp mẹ. Mẹ muốn sai bảo chuyện gì, con cũng xin làm hết đó. Miễn là cha mẹ khỏi phải lo nghĩ và được yên lòng." Em tôi nói xong, mẹ tôi vừa cười vừa khóc, hôn chúng tôi và nói rằng: "Chắc các con nghe lầm đó. Nhờ trời, gia đình ta chưa đến nỗi phải sa sút như các con tưởng. Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ và thương đến cha mẹ." Tối đến, mẹ tôi đem chuyện nói lại với cha tôi, nhưng người cha đáng thương của chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Chúng tôi còn đang phân vân trong dạ, thì bỗng sáng nay, chúng tôi được một sự ngạc nhiên và vui sướng quá chừng là em Sylvia thấy ở dưới khăn ăn cái quạt mới, và tôi một hộp thuốc vẽ 12 màu. 50. Một vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn này đã xảy ra tại thành Torino trong đêm 27 tháng Giêng năm 1880. Chủ nhật ngày 24. Sáng nay trong khi đang ngồi bàn viết tìm một đầu đề về bài luận tự do mà thầy giáo bảo làm hôm trước, chợt có hai người lính cứu hỏa xin phép cha tôi vào xem bếp và lò sưởi vì họ trông thấy ngọn lửa trên ống khói và không biết lửa từ nhà nào phát ra.
Cha tôi bảo họ cướp vào, mặc dù lúc ấy bếp nhà tôi tắt cả. Họ xem xét các căn phòng và áp tai vào tường, nghe những ống dẫn hơi của các nhà bên cạnh đi qua, xem có lửa hay không. Cha tôi bảo tôi rằng, Enrico, đó là một đầu đề bài luận, đội lính cứu hỏa. 2 năm trước đây, cha đã có dịp xem họ làm việc, còn hãy viết theo lời cha kể lại. Nửa đêm hôm đó, cha đi xem hát ở rạp Banbo, về đến đường La Mã, bỗng thấy lửa sáng rực trời và một đám đông người đang chạy. Một nhà ở cuối đường đang cháy, khói và lửa ở những cửa sổ trên mái bốc lên ngùn ngụt. Đàn ông đàn bà chạy ra bao lơn rồi lại chạy vào, tiếng kêu khóc in ỏi một góc trời. Công chúng kêu gào, có ai vào cứu người không? Họ chết cháy cả bây giờ. Các ông đội cứu hỏa ơi, các ông đội cứu hỏa ơi. Ngay lúc ấy, 4 người lính cứu hỏa vừa tới chạy thẳng vào đám cháy. Đồng thời một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ở trên tầng gác thứ 3. Một người đàn bà bị ngọn lửa dồn ra bao lơn, không có lối xuống, gào khóc mất cả tiếng mà chưa ai tìm cách gì cứu được. Những người lính cứu hỏa đã vào trong rồi, nhưng không sao lên được tầng thứ 3, vì những xà nhà đổ xuống nghe như tiếng sấm mà khói lửa lấp hết cả lối vào. Họ liền chạy ra chỗ đầu nhà chưa cháy, phá mái, dòng dây leo xuống. Gió to, ngọn lửa càng lan, người đàn bà cháy xém cả mặt, chỉ còn chút nữa là bị thiêu sống và rơi xuống đất. Bỗng người ta thấy viên đội cứu hỏa, mặt đen thủi ở trong đám khói lửa hiện ra, đỡ lấy người đàn bà và trao cho một người lính khác vừa áp thang leo tới. Người ta đang hồi hộp lo cho tính mạng 3 người lính đã cùng viên đội xông vào đám cháy lúc đầu, mãi không thấy ra. Thình lình thấy cửa sổ ở tầng thứ 2 tung ra, người ta vội đem thang lại, thì mấy người lính ấy liền chuyền tay nhau ôm những nạn nhân ra và trao cho những người lính khác đứng đón ở cầu thang. Một đứa con gái, 2 đứa con trai, một người đàn bà, một ông lão. Những người này đều được bình an vô sự. Mặc dù ngọn lửa lem lém bên mình, viên đội cứu hỏa, người đã trèo lên đầu tiên, đứng lại cho mọi người xuống hết, để xuống cuối cùng. Công chúng đều ngợi khen tất cả những người lính can đảm vừa xuống, nhưng đến lượt viên đội là người xung phong của đội, là người đã vào sinh ra tử để làm gương cho bạn đồng đội, là người sẽ phải chết theo. Nếu một người trong bọn lỡ thiệt mạng, vừa để chân xuống đất, thấy mọi người đều hò reo nhiệt liệt và giơ tay chào một cách kính cẩn và biết ơn. Rồi chỉ trong giây lát, cái tên Robino, xưa nay chẳng ai biết đến, đã truyền khắp cửa miệng mọi người. Con à, như vậy gọi là can đảm đó. Đã gọi là can đảm thì không bao giờ suy luận, không bao giờ nghĩ ngợi, đi luôn đến chỗ có tiếng thất vọng kêu gào. Hôm nào rảnh, cha sẽ đưa con đi xem đội cứu hỏa diễn tập và chỉ cho con viên đội Robino. Chắc con sẽ thích đó. À, may quá, ông đội Robino đây rồi. Tôi ngoảnh lại thì 2 người lính cứu hỏa vào bếp hồi nãy đang trở ra và đi trong sân. Cha tôi chỉ vào người nhỏ nhất đeo lon vàng nói với tôi. Con à, con ra bắt tay ông đội Robino đi. Ông đội đứng lại tươi cười đưa tay cho tôi bắt, xong chào cha tôi rồi ra. Cha tôi nói thêm. Con nên nhớ rằng trong đời con sẽ bắt tay 100.000 người, nhưng cha quả quyết rằng trong 100.000 bàn tay ấy, đâu có dễ còn kiếm được lấy 10 bàn tay. Có giá trị như bàn tay can đảm của viên đội cứu hỏa vừa ra. 51. Quê người tìm mẹ. Truyện đọc hàng tháng. Cách đây vài năm, có một đứa bé 13 tuổi là con một người thợ đã mạo hiểm đi một mình từ thành Genova sang Mỹ Châu để tìm mẹ. Tên cậu là Marco. Nhà cậu nghèo lắm, cha làm thợ, kiếm không đủ ăn, nên mẹ cậu phải đi ở cho một nhà ở thành Buenos Aires, thủ phủ nước Cộng hòa Argentina ở Nam Mỹ Châu. Sở dĩ mẹ cậu phải đi xa như thế là vì ở bên ấy, những người làm được trả công cao. Tại thành Buenos Aires, cha cậu có một người em họ mở hiệu buôn, nên tin tức cứ do người này nhận và gửi giúp. Năm thứ hai, ở nhà chỉ nhận được một lá thư nói bà bị bệnh, rồi thôi, không tiếp được tin gì khác nữa. Cha cậu viết thư hỏi người em họ, đợi mãi không thấy trả lời. Cha cậu liền viết thẳng cho người chủ nhà. Thơ bị trả lại vì đề sai địa chỉ. Sốt ruột, cha cậu làm đơn nhờ tòa lãnh sự Italia ở đó điều tra giúp, nhưng cũng vô hiệu vì có lẽ mẹ cậu tưởng nghề đi ở là hèn, nên đã giấu tên để khỏi phương hại đến gia đình. Thấy cha buồn rầu, Marco quả quyết xin cha cho phép sang Nam Mỹ tìm mẹ. Cha cậu đang phân vân, may sao lại có người bà con quen với một viên quan ba tàu thủy, xin cho cậu được vé hạng ba không mất tiền, nên ý định của cậu được thực hiện ngay. Một buổi chiều đẹp về tháng tư, cha cậu đưa cậu xuống tàu. Mất 27 ngày lên đên trên mặt biển, cậu âm thầm chịu bao nhiêu nỗi khổ tâm. Phần nhớ nhà, phần lo mẹ có khi đã qua đời, phần bị say sóng, lắm khi tưởng đến phải bỏ thân trong biển cả. Một buổi rạng đông tháng 5, tàu cập bến Buenos Aires trên sông La Plata. Sau khi từ biệt người bạn đồng hành là một ông già người xứ Lombard, cậu xách vali lên bộ thẳng đường vào thành phố. Cậu hỏi thăm mãi mới tìm được phố Los Artes, nơi người chú họ tên là Merrily ở đó. Đến số nhà 171 hỏi thăm, thì có một người đàn bà trả lời bằng tiếng Italia. Ông Merrily đã mất một vài tháng nay. Cửa hàng bán lại cho tôi rồi. Được tin như sét đánh bên tai, cậu xám mặt lại hỏi. Ông Merrily quen với mẹ cháu. Mẹ cháu ở cho ông McKinnex ở tỉnh này. Vậy bà có biết nhà không? Xin làm ơn chỉ giúp. Cháu đi từ Italia sang đây chỉ có việc tìm mẹ cháu. Bà chủ động mối thương tâm, liền gọi thằng nhỏ vẫn chạy giấy cho ông Merrily ra hỏi. Nó biết ngay, và vui lòng dẫn cậu bé lại nhà ông McInnes cách đó không xa. Đến nơi, cậu bé giật chuông, một người con gái ra mở cửa. Cậu hỏi, cô ta trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhà ông ấy đã dọn về Cordova rồi. Ôi! Thành Cordova ở đâu thưa cô? Người vú già người Italia, mẹ tôi đó, có đi theo không? Cô gái chạy vào gọi cha, một ông to lớn râu đen, ra hỏi đầu đuôi. Thấy vậy, ông thương tình, mời cậu vào nhà, cấp cho ít tiền và viết một phong thư giới thiệu cậu với một người bạn ở tỉnh La Rosario, và gửi cậu đến Cordova. Vị ân nhân ở La Boca lại cho cậu một tấm thiếp để đưa cho người bạn thân ở thành Rorio. Sau 3 ngày 4 đêm đi thuyền trên sông Paraná, cậu tới thành phố Rorio vào một buổi sáng. Thành phố này ở ngay bờ sông, những bóng lâu đài tráng lệ phản chiếu xuống mặt sông xem rất ngoạn mục. Vào thành phố Rorio, cậu có cái cảm giác như là lộn lại các thành phố khác mà cậu đã qua, vì trước mặt vẫn thấy những khu phố dài dằng dặc, thẳng băng và chia các ngã trong một khoảng đất phẳng phiu. Hai bên vẫn thấy nhà cửa trắng thấp, và diêm dúa như những hoa trang trên bãi bể. Trên đầu vẫn thấy những dây điện báo chằng chịt như màn nhện. Cậu tìm được đến vị cứu tinh ghi trong tấm thiếp, vào hỏi thì người quản gia đáp: ông chủ và cả gia quyến vừa mới về quê ở Buenos Aires rồi.
Ôi trời ơi! Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu một thân một mình tới đây. Cháu cần gặp ông chủ để nhờ ông ấy giúp cho một việc.
Cái thằng này lộn xộn quá. Đã nói đi vắng rồi mà còn giúp cái gì? Ở đây đã thừa dân Italia lắm rồi. Mày trở về nước Italia mà xin ăn đi.
Nghe vậy cậu bé cực nhục vô cùng, xách vali trở ra, đầu óc rối bời. Biết làm sao bây giờ, từ Rosario đến Cordova còn cách một ngày xe lửa nữa, mà trong túi chỉ còn có vài lia. Buồn và mệt, cậu đặt cái vali xuống hè, ngồi lên, lưng dựa vào tường, hai tay bưng mặt. Chợt có người đến vỗ vai hỏi bằng tiếng Italia:
nè cháu bé, ngồi đây làm gì?
Cậu ngẩn nhìn thì ra ông lão đồng hương đã cùng đi với cậu trên một chuyến tàu. Cậu kể hết sự tình, ông già nghĩ được một diệu kế. Ông liền đưa cậu vào khách sạn Ngôi Sao Nước Italia, giữa lúc những kiều dân Italia đang ăn uống. Ông giới thiệu cậu là một đứa con nhỏ đã vượt trùng dương và chịu đói khát để đi tìm mẹ. Ai cũng có lòng thương hại cậu, vì thế trong có 10 phút đã thu được 40 lia. Sáng hôm sau cậu lên tàu đi Rosario, chập tối thì đến nơi. Nhờ một vị linh mục chỉ đường, cậu tìm đến nhà kỹ sư Mekines gõ cửa. Có một bà già cầm đèn ra, hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha.
Hỏi ai đó?
Dạ, cho cháu hỏi ông kỹ sư Mekines.
Hả? Mày mà cũng hỏi ông Mekines hả? Đã 3 tháng nay, người ta cứ đến quấy rầy hoài hả?
Những tin đăng báo vẫn chưa đủ sao?
Chắc phải yết thị khắp các phố phường là ông Mekines đã dọn đi Tucuman rồi, người ta mới để yên chắc.
Trời ơi, có lẽ tôi phải chết ở đây và không được nhìn mặt mẹ tôi. Xin bà làm ơn chỉ giùm tỉnh đó ở đâu và cách bao xa.
Thành Tucuman cách đây 400-500 dặm.
Mặt cô nức nở khóc. Bà già thương hại nói:
nhà số 3 đầu đường này có người lái buôn, thường chở hàng bằng xe bò đi Tucuman. Cháu thử lại hỏi xem họ có cho đi nhờ không.
Mặt cô lại hỏi thì người lái buôn bảo:
hết chỗ rồi.
Trong lưng chỉ còn 15 lia. Cậu kêu vang với người lái buôn: xin đưa cả và đi đường có việc gì xin làm giúp. Người lái buôn nói:
tôi không đi Tucuman. Lần này tôi đưa hàng đi Santiago. Vậy đến chỗ rẻ thì cháu phải xuống. Nhưng còn phải đi bộ tới 20 ngày nữa mới tới Tucuman. Cháu có đi được không? Đường vắng và khó đi lắm.
Thưa ông, được. Cháu chịu được tất cả, miễn là tìm thấy mẹ cháu.
Được, vậy hôm nay ngủ ở xe đi, rồi mai đi sớm.
4 giờ sáng hôm sau, dưới trời sao lấp lánh, một đoàn xe, mỗi chiếc do 6 con bò kéo, cùng một đàn bò nữa để thay phiên, khởi hành trong một bầu không khí tĩnh mịch. Khi đi đường, Marco thường bị những phu xe sai bảo và hành hạ. May nhờ được người chủ nhân đạo, bọn kia cũng không dám quá tay, và mấy hôm bị chứng sốt rét, cậu được trông nom tử tế. Ngày thứ 16 là hôm cậu khỏi bệnh, và cũng là hôm cậu phải rời đoàn xe để về lối đi Tucuman. Sau mấy câu dặn dò, người chủ xe bắt tay từ biệt. Marco một mình lủi thủi xách vali đi về phía tây, trong dạ buồn rầu. Nhưng một điều làm cho cậu phấn khởi đôi chút là trước mặt cậu, ở chân trời hiện ra một dãy trường sơn, ngọn cao và trắng, coi tựa dãy núi Alps. Cậu tưởng tượng như được ở gần quê hương cậu. Nhưng nào có phải là núi Alps đâu, chính là dãy núi Andes, tục gọi là sống lưng của Tân Thế Giới, đi từ Xích Đạo, miền Nam cho đến Băng Dương, miền Bắc. Hôm thứ nhất, Marco đi cho đến lúc kiệt lực rồi nằm ngủ ở cạnh gốc cây. Hôm sau, lại khởi hành nhưng chậm hơn và kém phần hăng hái. Hôm thứ ba, giày sách, chân đau dạ đói. Tối đến, cậu giật mình thon thót vì người ta nói ở đây lắm rắn độc. Mặc dù mỏi mệt, đói khát, cậu vẫn cố đi, đi mãi, đi qua những chòm cây lạ mắt, qua những đồng mía xanh tươi, qua những đồng cỏ mênh mông. Trước mặt vẫn nhìn thấy ngọn núi xanh lởm chởm trên nền trời, không dẫn một đám mây. 4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuần lễ qua, sức cậu đã cùng, chân cậu đổ máu, thì chiều hôm ấy người ta bảo cậu. Tucumán còn cách đây 50 dặm. Marco mừng rỡ, reo lên và đi rảo bước, bụng bảo dạ.
Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ có biết con đang ở gần mẹ không?
Thật khốn khổ thay cho Marco. Nếu cậu biết rõ tình trạng mẹ cậu lúc ấy, thì cậu muốn mọc ngay cánh để kịp bay đến cạnh người. Lúc ấy, bệnh tình mẹ cậu đang ở trong thời kỳ trầm trọng. Vợ chồng viên kỹ sư McInnes đang đứng bên giường bệnh khuyên bệnh nhân nên để cho bác sĩ mổ thì mới có cơ qua khỏi. Bệnh nhân đáp: "Cảm ơn ông bà có lòng nhân đức trông nom tôi tựa như người nhà. Nhưng tôi không còn đủ sức để chịu sự mổ xẻ. Tôi sẽ chết. Nhưng xin ông bà để yên cho tôi chết. Chồng con tôi không có tin tức. Chắc bị tai biến gì đây. Tôi còn sống làm gì nữa?" Vợ chồng viên kỹ sư cố nài 2-3 lần nữa. Xong, bà ta chỉ khóc và ngất đi. Ông bà McInnes hết sức chăm sóc cho người mẹ đáng khen ấy, đã vì sinh kế của gia đình đem thân đến một nơi xa quê hương hơn 3.000 dặm sau khi chịu bao nhiêu nỗi cơ khổ gian lao. Sáng sớm hôm sau, vali đeo trên lưng, Marco hốc hác và rách rưới, thấp thểu vào thành Tucumán. Một thành phố mới mở vào hạng phồn thịnh nhất nước Argentina. Marco đang ngơ ngẩn chưa biết hỏi ai, bỗng thấy một cửa hàng ngoài đề chữ Italia. Cậu liền đánh bạo vào hỏi: "Thưa ông có biết nhà ông kỹ sư McInnes ở đâu? Xin ông làm ơn chỉ cho cháu." Ông chủ tiệm đáp: "Ông McInnes hả? Ông không còn ở đây nữa." Marco choáng người kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Ông chủ tiệm đỡ dậy hỏi chuyện rồi nói: "Cháu đừng có nản lòng. Ông kỹ sư tuy không ở Tucumán nữa nhưng ở gần đây. Đi khoảng vài giờ thì tới nơi."
"Thưa ông, ở đâu? Ở đâu ạ?"
"Ở bờ sông Saladino. Ở đó người ta đang xây một nhà máy làm đường. Ông kỹ sư ở khu nhà bên cạnh, tới đó hỏi thì ai cũng biết." Một người hàng xóm nghe tiếng kêu vừa chạy sang thấy vậy nói tiếp: "À, 2 tuần lễ trước, tôi đã vô đó có gặp ông kỹ sư."
Vậy bác có gặp người vú già, nhà kỹ sư, người Italia không?"
Có, tôi có trông thấy bà ấy."
Cậu sung sướng quá, vừa khóc vừa nhảy lên. Mọi người khuyên cậu nên nghỉ ngơi cho lại sức,
mai sẽ đi Saladino, nhưng cậu khăng khăng nói:
Cảm ơn các ông, cháu đi cố Úc để tìm mẹ cháu, dù chết ngay giữa đường cháu cũng đi.
Vài phút sau, vali lại đeo trên lưng. Cậu khập khiễng lên đường rồi biến trong đám cây rậm rạp. Đêm ấy là đêm ghê gớm nhất của bệnh nhân. Bà đau đớn rên rỉ, lắm lúc mê man. Bác sĩ nói, bà đau về chứng bệnh thì ít, mà về tinh thần thì nhiều. Sáng hôm sau, ông bà McInnes lại đưa bác sĩ vào thăm. Bác sĩ khuyên,
nếu bà cho mổ thì thế nào cũng qua khỏi, chứ nếu không thì chẳng còn cách gì cứu được nữa.
Bà ta lắc đầu nói trong hơi thở,
cảm ơn bác sĩ, tôi còn có can đảm để đợi chết, chứ không còn lúc để chịu đau đớn một cách vô ích nữa. Xin bác sĩ cho tôi chết yên lặng thì hơn.
Xong bà quay lại trối với bà chủ.
Thưa bà, sau khi tôi chết rồi, xin bà làm ơn nhờ tòa lãnh sự Italia gửi ít tiền tôi để dành về cho chồng con tôi. Tôi mong rằng chồng con tôi vẫn được bình yên. Và bà nhớ nói giúp là lúc lâm chung, tôi vẫn nhớ đến chồng tôi, hai đứa con của tôi và nhất là thằng Marco.
Ngoài phòng có tiếng động, mấy phút sau bác sĩ và ông McInnes cùng vào, nét mặt có vẻ khác. Hai người nói nhỏ với nhau, sẽ đỡ ngay lập tức. Bệnh nhân không hiểu sao cả. Ông McInnes cất tiếng run run nói,
chị ơi, tôi có một tin hay, muốn báo cho chị biết. Chị hãy định thần lại để nhận tin ấy. Tin ấy sẽ làm cho chị được hài lòng đó.
Con người bệnh nhân mở rộng. Chị hãy sửa soạn để tiếp một người. Một người mà chị yêu mến nhất, nhớ thương nhất. Bà Giuseppa sẽ ngẩng đầu lên nhìn tứ phía. Ông kỹ sư nói tiếp. Người ấy đã lặn lội từ nơi xa xôi đến đây một cách bất ngờ và đã ở đây rồi. Bệnh nhân thở hổn hển hỏi,
ai? Ai? Ai vậy?
Tức thì Marco rách rưới lấm láp ở ngoài bước vào. Bác sĩ đứng trong ngưỡng cửa cầm cánh tay cậu giữ lại. Bệnh nhân kêu ba lần,
con tôi, trời ơi con tôi, đúng là con tôi rồi.
Marco chạy vào như có phép thần thông giúp đỡ, mẹ cậu nhõm dậy ôm lấy cậu như một con hổ đói mồi, vừa cười vừa khóc hôn cậu và hỏi,
sao con lại đến đây? Trời ơi lúc này con lớn quá, ai đưa con đi, hay con đi một mình? Con bị bệnh phải không? Chính con là Marco của mẹ, không phải là giấc mộng chứ. Con nói cho mẹ hay đi.
Nói đến đây, bà chợt đổi giọng và bảo,
khoan đã, con sẽ nói sau.
Rồi quay lại bảo bác sĩ,
thưa bác sĩ, bây giờ tôi muốn hết bệnh, tôi sẵn sàng để ngài cứu cho, xin ngài cấp cứu cho. Con à, con hãy ra ngoài đợi một lát nha.
Ông kỹ sư đưa Marco ra. Bác sĩ và y sĩ ngoại khoa mang các dụng cụ y tế vào và đóng cửa phòng lại. Lát sau bác sĩ hớn hở ra phòng bảo Marco,
mẹ con đã được cứu thoát rồi.
Marco liền quỳ trước mặt bác sĩ khóc nức nở nói,
đội ơn bác sĩ đã cứu sống cho mẹ con.
Bác sĩ đỡ Marco dậy và khen,
con hãy đứng dậy,
con thật là một đứa trẻ phi thường. Chính con, chính con đã cứu sống mẹ con đó.
Năm 52. Trường Câm Điếc. Chủ nhật, ngày 28. Sáng nay, có người gọi cửa. Tôi nghe thấy cha tôi kêu tiếng ngạc nhiên. À, bác Giordano. Bác là người làm vườn cũ nhà tôi quê ở Cordova. Sang Hy Lạp làm cho sở hỏa xa 3 năm, nay bác mới về, tay xách một gói lớn. Trông bác hơi già, nhưng vẫn tươi tỉnh và vui vẻ như xưa. Cha tôi mời bác vào nhà, nhưng bác có ý vội vã từ chối và hỏi luôn. Nhà tôi bình yên chứ? Cháu Lucia lúc này như thế nào? Mẹ tôi đáp. Thưa, bình yên cả, còn Lucia thì tôi mới vào thăm được mấy ngày hôm nay. Bác Giordano mừng quá gửi gói đồ, rồi vào trường Câm Điếc thăm con. Cha tôi cho tôi đi theo, đi đường bác nói chuyện với tôi có ý buồn. Tội nghiệp cho Lucia, mới lọt lòng ra, đã phải chịu tật nguyền rồi. Nghĩ nổi tôi không bao giờ được nghe thấy tiếng nó gọi cha, và nó không bao giờ được nghe thấy tiếng tôi gọi con ơi. Những tiếng thân yêu phát ra tự tim huyết thì tôi buồn không biết chừng nào. May mà có người mét và giúp cho nó vô trường, tôi cũng đỡ buồn. Nó vô đây từ năm 8 tuổi, tính đến nay là 11 tuổi rồi. Chắc nó đã lớn lắm rồi hang. Nó đã nói được chuyện bằng dấu hiệu chưa hang? Nó có vui không hả cháu? Tôi đáp. Trường Câm Điếc đây rồi. Bác vào rồi sẽ biết. Chúng tôi tới cổng, người gác ra hỏi. Bác Giordano nói. Tôi là cha của cháu Lucia. Hôm nay xin phép vô thăm. Người gác đáp. Các cô ấy đang chơi. Để tôi thưa với bà giáo. Mời ông vào tạm phòng khách. Vài phút sau cửa phòng mở. Một bà giáo dắt tay một cô gái nhỏ vào. Hai cha con nhìn nhau một lúc rồi ôm lấy nhau. Vừa khóc vừa mừng. Cô bé mặc áo chùng trắng dọc đỏ và đeo một cái yếm xanh. Vuốt ve con xong, bác Giordano lùi lại ngắm nhìn con gái rồi kêu to. Trời ơi, con tôi mau lớn và xinh đẹp quá. Thưa bà là bà giáo dạy cháu. Xin bà bảo cháu ra một vài dấu hiệu để nói chuyện với tôi coi như thế nào. Bà giáo mỉm cười sẽ bảo cô bé đứng cạnh đang nhìn bà. Ông này là ai? Cô bé cười và phát ra một thứ tiếng như tiếng mọi, nhưng rõ ràng. Thưa cô, cha, con, đấy. Bác làm vườn sửng sốt và reo lên như một người điên. Hả? Con tôi biết nói hả? Trời ơi! Vậy mà tôi không biết. Con tôi biết nói rồi.
Trời ơi! Con nói nữa cho cha nghe đi con.
Bác Giordano ôm và bế con lên 2-3 lần, có vẻ sung sướng lắm.
Thưa bà, vậy là cháu không phải nói chuyện bằng cách ra hiệu, bằng ngón tay ư?
Bà giáo đáp. Thưa ông, học bằng cách ra hiệu, bằng các ngón tay, là lối cổ, lối ấy đã bỏ rồi. Bây giờ chúng tôi dạy theo lối mới gọi là phép khẩu truyền. Ông vẫn chưa biết hả?
Tôi không hiểu, vì đã 3 năm nay tôi đi ngoại quốc. Ở nhà có viết thơ nhưng tôi vẫn yên trí. Cháu nó biết nói là nói bằng cách ra dấu chứ. Ai ngờ đâu, cháu nói ra tiếng như vậy. Con à, con có biết không? Con trả lời đi.
Bà giáo đỡ lời. Thưa ông, cháu không nghe thấy gì đâu vì cháu bị điếc. Nhưng nhìn môi ông cử động, cháu có thể nhận ra ông nói câu gì. Tuy miệng cháu nói được, nhưng tai cháu vẫn không nghe thấy tiếng mình phát ra. Sở dĩ cháu nói thành tiếng là vì chúng tôi dạy cháu vừa vận động môi, vừa do lòng ngực và cuốn họng phát ra từng chữ, từng dần. Bác làm vườn ghé vào tai hỏi con.
Cha vào thăm, con có thích không?
Cô bé ngẩn người đứng im. Bà giáo cười bảo bác Giordano.
Lucia không trả lời được vì không nhìn miệng ông nói.
Bây giờ, ông quay lại trước mặt cháu và nhắc lại câu ông vừa nói. Từ từ thôi, thì cháu sẽ hiểu ngay.
Người cha nhìn mặt con, nói. Cha đã về. Cha không đi nữa. Con có sung sướng không? Cha về và không bỏ con đi nữa. Con rất lấy làm sung sướng.
Bác làm vườn hỏi thử con mấy câu nữa.
Tên mẹ con là gì? Antonia. Tên chị con là gì? Andelada.
Trường này gọi là trường gì?
Trường Câm Điếc.
2 × 10 là bao nhiêu?
20.
Bác làm vườn vô cùng vui mừng quay lại nói với bà giáo.
Thưa bà, chúng tôi cảm ơn bà 100 lần, 1000 lần và xin bà tha lỗi cho chúng tôi là kẻ quê kệch, không biết giải bày thế nào để cảm ơn bà.
Bà giáo nói, không những cháu đã biết nói mà cháu còn biết viết và biết làm toán nữa. Cháu biết hết cả tên những đồ vật thường dùng, biết đôi chút về lịch sử và địa lý. Hiện giờ cháu đang ở lớp sơ đẳng. Học hết 2 năm nữa cháu sẽ có một nền học thức phổ thông và có thể đi làm việc. Hiện đã có nhiều em học ở đây ra bán hàng cho các hãng buôn rất đắc lực. Chúng cũng làm được đủ bổn phận như người thường. Chợt có tiếng trẻ tập đọc ở trên trường đưa xuống. Bác làm vườn thấy lạ lắng tai nghe. Bà giáo bảo,
để tôi gọi một em ở lớp dự bị xuống đọc cho ông nghe.
Nói xong, bà ra hiệu cho người gác đi gọi. Lát sau người gác đưa một cô bé 8-9 tuổi xuống. Cô bé mới vào đây được ít lâu. Bà giáo há mồm như người đọc chữ ơ, ra hiệu cho cô học trò đọc theo. Cô bé đọc,
ô. Không phải thế.
Nói xong bà giáo liền cầm 2 bàn tay học trò. Một để vào cổ họng mình. Một để vào ngực mình. Rồi tự đọc,
ơ.
Cô bé nhận kỹ luồng hơi ở ngực phát ra và đi qua cuốn họng thế nào, rồi bắt chước đọc lại rất đúng.
Ơ!
Rồi vẫn dùng cách ấy, bà dạy cô bé đọc những chữ C và D. Bác làm vườn nghỉ một lúc rồi nói:
Thưa bà, dạy như thế này mất nhiều công sức và phải kiên nhẫn lắm mới được. Thiết tưởng ở trên đời này không có thứ phần thưởng gì xứng đáng để đền công các bà. Thưa bà, tôi có thể chào và cảm ơn bà hiệu trưởng được không?
Bà hiệu trưởng không có ở đây, nhưng có một người khác mà ông đáng phải cảm ơn. Theo lệ ở đây thì những trò bé thường giao cho trò lớn trông nom như người chị, người mẹ trong nhà. Cháu Lucia ở đây giao cho một em 17 tuổi trông nom. Em này là con một người làm bánh, ở với Lucia rất tốt. Hai năm nay, chính em ấy đã giúp Lucia mặc áo đội mũ, đã dạy Lucia khâu vá và lúc nào cũng ở cạnh Lucia.
Anna, Lucia, mẹ con ở đây. Tên là gì?
Lucia cười đáp:
Caterina. Tử tế lắm.
Người gác theo hiệu bà giáo chạy đi một lúc thì có một cô câm điếc khỏe mạnh, tươi tỉnh, tóc vàng, áo dọc đỏ và yếm xanh đi tới. Trông thấy người lạ đôi má ửng hồng, cô cúi đầu cười nụ. Lucia chạy lại nắm tay Caterina và nói:
Caterina.
Bác Giordano liền bắt tay Caterina và nói:
Cảm ơn cháu. Bác chúc cho cháu và gia quyến được hưởng phúc lành. Cháu hãy nhận lấy những lời chúc tụng thành thật của một người thợ, một người cha tội nghiệp cháu à.
Cô bé chỉ vuốt ve Lucia không trả lời. Bà giáo nói:
Ông có thể cho Lucia về ngay bây giờ.
Xin phép bà cho cháu về Cordova. Ngày mai tôi sẽ đưa cháu lên.
Lucia chạy vào đội mũ khoác măng tô rồi ra với cha.
Trước khi ra về, bác Giordano có đưa một đồng tiền vàng xin góp vào nhà trường, nhưng bà giáo không nhận, bỏ vào túi ri lê Lucia và nói:
Ở đây chúng tôi không lấy một vật gì của ai cho cả. Và ông đã phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền mà. Chúng tôi rất cảm động về lòng chân thực của ông và xin cảm ơn ông.
Hai cha con chào bà giáo và dắt nhau ra cửa.
Ra đến đường, cô bé nhảy nhót kêu to:
Hôm nay trời đẹp quá!
Đi ngoài phố. Thứ ba, ngày 30.
Hôm kia, khi con ở trường câm điếc về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tứ hơn, vì ở trên đường, con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, con đã giữ gìn cử chỉ của con được đứng đắn. Vậy thì tại sao ra ngoài đường, là nơi công chúng qua lại, con lại sao nhãng? Con à, con nên nhớ những khi gặp những người già nua, những kẻ nghèo khó, những người đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những người tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tan tóc rối, con phải nhường bước. Ta phải kính trọng tuổi thọ, cảnh cơ hàn, tình mẫu tử, cảnh tàn tật, sự lao khổ và sự tử vong. Mỗi khi con thấy xe đến chân mà người ta không biết, nếu là người lớn thì con gọi bảo, nếu là trẻ con thì con chạy dắt vào. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình, con chạy lại hỏi han dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi cây gậy, con lại nhặt giúp. Gặp trẻ con cãi nhau, con đứng lại can ngăn. Gặp người lớn đánh nhau, con hãy tránh xa để khỏi phải nhìn tấn kịch thương tâm, nó sẽ làm trơ rắn lòng con. Gặp người bị trói giải qua đường, con không nên nhập bọn với những kẻ tò mò độc ác mà nhìn người ta, vì có khi họ là người oan uổng vô tội. Khi có đám ma đưa qua, đừng cười nói với bạn con nữa, hãy ngã mũ chào, vì biết đâu ngày mai nhà con cũng sẽ có người tạ thế. Trông thấy những trẻ em trường Bà Phước xếp hàng đi qua, mù lòa có, cầm điếc có, què quạt có, mồ côi có, vô thừa nhận có, còn nên giữ lễ độ và tưởng tượng rằng đó là những số phận bất hạnh và những tấm lòng từ thiện của loài người đang diễn ra trước mặt con. Có ai hỏi thăm đường, con phải trả lời cho có phép. Đừng chế nhạo ai, đừng chạy nhảy, đừng nô đùa, đừng hò reo, đừng xô đẩy, phải giữ luật đi đường. Con phải biết rằng chỉ liếc mắt trông qua cách cử chỉ của nhân dân đi ngoài phố mà người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục của cả một dân tộc. Ở xứ nào mà con nhìn thấy những điều thô bỉ ở ngoài đường, thì tất con sẽ nhìn thấy những điều thô bỉ ở trong nhà. Nếu một mai con phải đi xa, con sẽ thấy hình ảnh thành phố con là nơi chôn nhau cắt rốn, là chốn quê hương của tuổi thơ hiển hiện luôn luôn trong óc con. Ở thành phố ấy con đã tập đi những bước đầu tiên do tay mẹ con dắt. Ở thành phố ấy con đã học bài đầu tiên do thầy con dạy, và ở đó con đã làm quen với những người bạn đầu tiên trong đời. Vậy con hãy yêu cái thành phố cùng là phố xá và dân chúng, hễ ai nói động đến thành phố con phải hết lòng bên vực. Cha con.